Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 3, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Thiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện chung tháng 4. Cầu xin cho việc cử hành và cầu nguyện công khai là suối nguồn cuộc sống mới của các Kitô hữu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Thái Hiệp và mấy anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh đến chúc mừng Ngài. Ngài mời gọi các dân nước tham gia cuộc chiến đấu chống nghèo đói vật chất cũng như tinh thần, xây dựng hòa bình và bắt những nhịp cầu giữa con người và các dân tộc. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có các đại diện của 180 quốc gia và tổ chức quốc tế có quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Tân niên trưởng ngoại giao đoàn là đại sứ Jean-Claude Michel của tiểu vương quốc Monaco đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng trong dịp này, Ngài nói, như quý vị biết, có những lý do khác nhau khiến tôi chọn tên của tôi khi nghĩ đến Thánh Francisco Assisi, một nhân vật được biết đến nhiều, vượt ra ngoài ranh giới của Italia và Âu Châu và cả nơi những người không tuyên xưng đức tin công giáo. Một trong những lý do đầu tiên là lòng yêu mến của Thánh Francisco đối với người nghèo. Vẫn còn bao nhiêu người nghèo trên thế giới này, và bao nhiêu đau khổ mà những người ấy gặp phải. Theo gương Thánh Francisco Assisi, giáo hội vẫn luôn tìm cách chăm sóc, gìn giữ những người đang khổ vì nghèo túng ở mọi góc trên trái đất. Và tôi nghĩ rằng, tại nhiều quốc gia của quý vị có thể nhận thấy hoạt động quảng đại của các tín hữu Kitô đang xả thân để giúp đỡ các bệnh nhân, cô nhi, những người vô gia cư và tất cả những người bị gạt ra ngoài lề. Và qua đó, họ đang làm việc để xây dựng một xã hội nhân bản và công bằng hơn.
Đức Thánh Cha nói tiếp, nhưng cũng có một thứ nghèo đói khác, đó là sự nghèo đói tinh thần của thời đại ngày nay, liên quan trầm trọng tới cả những nước được coi là giàu có. Đó là điều mà vị tiền nhiệm của tôi, Đức Biển Đức 16 quý mến và đáng kính, vẫn gọi là chế độ độc tài của chủ thuyết duy tương đối, khiến cho mỗi người trở thành tiêu chuẩn của chính mình và gây nguy hiểm cho cuộc sống chung giữa con người với nhau. Và thế là tôi tiến đến lý do thứ hai của việc chọn tên tôi. Thánh Francisco Assisi nói với chúng ta, các bạn hãy làm việc để xây dựng hòa bình, nhưng không có hòa bình đích thực nếu không có chân lý. Không thể có hòa bình thật sự nếu mỗi người là tiêu chuẩn cho chính mình, nếu mỗi người có thể luôn luôn chỉ đòi hỏi quyền của mình, mà không đồng thời quan tâm đến tiện ích của người khác, của tất cả mọi người, bắt đầu từ bản tính mà mỗi người trên trái đất này đều có chung. Một trong những tước hiệu của giám mục Roma là Pontefice, nghĩa là người bắc cầu giữa Thiên Chúa và con người, và bắc cầu giữa con người với nhau. Tôi mong ước rằng cuộc đối thoại giữa chúng ta giúp bắt những nhịp cầu giữa mọi người, nhờ đó mọi người có thể tìm thấy nơi tha nhân không phải là một kẻ thù, không phải như người cạnh tranh, nhưng như một người anh em cần được đón tiếp và ôm chào. Và rồi chính lai lịch của tôi cũng thúc đẩy tôi làm việc để bắc cầu. Thực vậy, như quý vị đã biết, gia đình tôi gốc Italia, và như thế, trong tôi luôn có một cuộc đối thoại sinh động ấy giữa các nơi chốn và các nền văn hóa ở xa nhau, giữa một nơi xa xăm trên thế giới với nơi khác, nhưng ngày càng gần gũi nhau, lệ thuộc nhau, càng được gặp nhau và kiến tạo những không gian thực sự cho tình huynh đệ chân chính.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong hoạt động này, vai trò của tôn giáo cũng có đặc tính cơ bản. Thực vậy, chúng ta không thể kiến tạo những nhịp cầu giữa con người với nhau mà lại quên lãng Thiên Chúa. Nhưng điều trái ngược lại cũng có giá trị, ta không thể sống những liên hệ đích thực với Thiên Chúa mà lại cố tình không biết đến tha nhân. Vì thế, điều quan trọng là tăng cường đối thoại giữa các tôn giáo khác nhau. Tôi nghĩ đến trước tiên là Hồi giáo, và tôi rất đánh giá cao sự hiện diện của bao nhiêu vị lãnh đạo dân sự và tôn giáo trong thế giới Hồi giáo tại thánh lễ khai mạc sứ vụ của tôi. Và một điều cũng quan trọng không kém, đó là tăng cường cuộc trao đổi với những người không tín ngưỡng, để không bao giờ có sự trỗi vượt của những dị biệt gây chia rẽ và tổn thương. Nhưng chính trong sự khác biệt có sự chiến thắng của ước muốn thiết lập những mối liên hệ thân hữu đích thực giữa mọi dân tộc. Chiến đấu chống nghèo đói vật chất cũng như tinh thần, xây dựng hòa bình và bắc những nhịp cầu, đó là những điểm tham chiếu của một hành trình mà tôi muốn mời gọi mỗi quốc gia mà quý vị đại diện tham gia vào. Đó là một hành trình khó khăn nếu chúng ta không học cách ngày càng yêu mến trái đất chúng ta. Cả trong trường hợp này, tôi cũng cảm thấy được trợ lực khi nghĩ đến tên Thánh Francisco, đấng đã dạy phải tôn trọng sâu xa đối với toàn thể công trình tạo dựng, bảo tồn môi sinh của chúng ta, mà đáng tiếc là quá nhiều khi chúng ta không sử dụng cho thiện ích và chỉ khai thác một cách ham hố, gây hại cho nhau. Sau bài diễn văn ngắn truyền đầy, Đức Thánh Cha đã dành cả tiếng đồng hồ đứng bắt tay các vị đại sứ và phu nhân hoặc phu quân của họ. Mặt khác, Đức Thánh Cha đã mời những người làm vườn và quét dọn trong nội thành Vatican tham dự thánh lễ do Ngài cử hành lúc 7 giờ sáng hôm qua trong nhà nguyện của nhà trọ Thánh Marta, nơi Ngài đang trú ngụ.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhận định rằng, các đề nghị mới về quy luật buộc các chủ nhân phải cung cấp các phương tiện ngừa thai cho công nhân viên tiếp tục vi phạm các nguyên tắc căn bản của tự do tôn giáo. Các giám mục Mỹ bày tỏ lập trường trên đây hôm 20 tháng 3 vừa qua với Bộ Y tế và Dịch vụ Con người, trình bày những quan tâm về sự kiện các đề nghị mới, tiếp tục giữ nguyên mệnh lệnh bất công và bất hợp pháp, buộc các chủ nhân phải cung cấp thuốc phá thai và các dịch vụ thai nghén, và không đưa ra sự miễn chuẩn hoặc thích ứng đối với mỗi công nhân viên và các chủ nhân của các tổ chức phi lợi nhuận. Các giám mục Mỹ cũng nhận định rằng, sự miễn chuẩn mà dự luật đề ra không hợp lý và quá hẹp hòi, đến độ bất hợp pháp dành cho các tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận, nhất là các nơi thờ phượng. Tuyên ngôn dài 24 trang của Hội đồng Giám mục Mỹ được gửi tới Bộ Y tế nước này. Trong khuôn khổ thời hạn 60 ngày, các tổ chức được yêu cầu góp ý để cải tiến dự thảo quy luật, hạn chót là ngày 8 tháng 4 tới đây.
Canterbury. Trong lễ nhậm chức giáo chủ Anh giáo hôm 21 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Justin Welby đã trưng dẫn lời Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi dân chúng gìn giữ nhau và mời gọi các tín hữu cùng nhau xây dựng cộng đồng của Thiên Chúa trên trái đất. Đức Tổng giám mục Welby, 57 tuổi, nguyên là giám đốc một hãng dầu hỏa trước khi học thần học và trở thành mục sư và giám mục. Ngài có gia đình và 5 người con. Ngài là người kế nhiệm thứ 105 của Thánh Augustino và đã nhận tòa tại nhà thờ chính tòa Canterbury ở miền Đông Nam Anh Quốc. Ngài ngồi vào ngai tòa của Thánh Augustino trong thánh đường cổ kính này. Đông đảo các giới chức chính quyền đạo đời đã hiện diện tại buổi lễ, trong đó có Thái tử Charles, Thủ tướng David Cameron, phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và nhiều vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại Anh. Trong bài giảng, Đức Tân Giáo chủ Anh giáo cho biết đã nhận được điện văn chúc mừng của Đức Giáo hoàng Francisco đề ngày 18 tháng 3 và của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đề ngày 4 tháng 2, tức là 24 ngày trước khi việc từ nhiệm của Ngài có hiệu lực. Đức Tổng giám mục Welby khẳng định rằng, chỉ dưới uy quyền của Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự là một cộng đồng nhân loại trọn vẹn như tất cả chúng ta mong ước. Ngài ám chỉ tới xã hội Anh Quốc ngày càng bị tục hóa và Thiên Chúa bị gạt ra ngoài lề. Đức Tổng giám mục nói, trong hơn 1.000 năm, đất nước này đã tìm cách nhìn nhận Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa trong việc tổ chức xã hội qua các luật lệ và cảm thức cộng đồng. Giáo hội biến cải xã hội khi giáo hội chấp nhận những rủi ro trong việc canh tân kinh nguyện hoặc hòa giải, thi hành các thừa tác vụ, các hoạt động xã hội phục vụ người nghèo và những người dễ bị tổn thương tại Anh Quốc và trên thế giới. Đó cũng chính là lý do khiến chúng ta lạc quan về tương lai đức tin Kitô trên thế giới và tại đất nước này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ giống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Chết trên thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng, tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Nếu có dịp hành hương Roma viếng thăm đền thờ Đức Bà Cả, chúng ta có thể chiêm ngắm các bức khảm đá màu trên khải hoàn môn trước bàn thờ chính thuộc thế kỷ thứ tư. Ở chính giữa khải hoàn môn có một vòng tròn, bên trong có một ngai vua, trên ngai có áo hoàng bào và vương trượng. Khi làm bức khảm đá màu này, tác giả có ý nói với tín hữu rằng Chúa Giêsu Kitô vua không còn ở trên trời và ngự trên ngai nữa, mà đã trút bỏ mọi vinh quang và quyền bính để xuống thế nhập thể làm người trong cung lòng trinh nữ Maria, rồi sinh ra, lớn lên, đi rao giảng tin mừng yêu thương cứu độ và chết trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại. Bức khảm đá màu có chiếc ngai vua, áo hoàng bào và vương trượng ấy diễn tả nội dung bài Thánh thi Kitô học trong chương 2 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe mà chúng ta vừa nghe đọc. Để thực hiện chương trình cứu độ nhân loại, Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã trút bỏ mọi vinh quang quyền bính và sự sáng láng là Thiên Chúa của người để hạ mình xuống thế, nhập thể làm người. Để cứu chuộc loài người, Chúa Giêsu Kitô đã từ bỏ địa vị là Thiên Chúa của người, đã dốc đổ chính mình, không coi địa vị là Thiên Chúa của người như một quyền cần phải duy trì bằng mọi cách, hay như là một thiện ích không thể khước từ được một cách bề ngoài. Linh đạo dốc đổ chính mình đó khiến cho Chúa Giêsu không bao bọc chính mình bởi các của cải trần gian hay bất cứ điều gì diễn tả sự giàu sang phú quý và quyền bính xứng đáng với một vị Thiên Chúa làm người theo tâm thức của con người trần gian. Nhưng trái lại, người đã chấp nhận sinh ra trong một hang đá dành cho thú vật, hôi hám tối tăm, bẩn thỉu, khó nghèo trong một đêm đông giá buốt ngoài cánh đồng gần làng Bethlehem. Và Thiên Chúa làm người đã ngủ giấc đầu tiên trong một máng cỏ của bò lừa. Từ địa vị Thiên Chúa cao sang, người đã trở thành nô lệ khi bắt đầu sống kiếp phàm nhân, yếu đuối, mỏng giòn và hoàn toàn tùy thuộc cha mẹ và những người khác như hàng triệu trẻ em khác, con cái của loài người trong gia đình nhân loại. Để cứu chuộc nhân loại, Đức Giêsu Kitô Thiên Chúa đã chấp nhận sống thân phận con người trong tất cả mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Sinh ra chưa được bao lâu thì đã phải cùng cha mẹ vội vã trốn sang Ai Cập tị nạn vì bị bạo chúa Herod tìm giết. Sau những tháng năm sống đời tị nạn trở về Nazareth, con Thiên Chúa làm người đã lớn lên trong mái ấm gia đình giữa tình yêu thương của cha mẹ, người thân, trong ẩn dật, thinh lặng, lao động, cầu nguyện, vô danh, khiêm hạ, chỉ như là con bác thợ mộc Giuse và bà Maria làng Nazareth. Cứ thế trong 30 năm trời, cho tới ngày từ giã mẹ để rong ruổi trên mọi nẻo đường đất Palestina, công khai rao giảng tin mừng tình yêu cứu độ, xua trừ quỷ dữ, chữa lành tật bệnh và thực hiện tất cả những gì được các ngôn sứ thời cựu ước báo trước về đấng Messiah, đấng cứu thế. Giáo lý Chúa Giêsu Kitô rao giảng mới mẻ, tóm tắt mọi giới răn và các giáo huấn của các ngôn sứ trong một điều luật duy nhất là luật yêu thương, mến Chúa và yêu người. Luật yêu thương ấy tóm tắt và minh giải giáo huấn nòng cốt của 10 điều răn là bộ luật Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái qua trung gian tôi tớ người là ông Mô-xê. Thế nhưng bộ luật tuyệt hảo, đơn sơ trong sáng ấy đã bị giới lãnh đạo Do Thái chôn vùi dưới sức nặng chồng chất của 613 điều luật do họ sáng chế ra, rườm rà, chi ly, vụ hình thức bề ngoài, bóp nghẹt tinh thần, che mờ và xuyên tạc tinh thần nội dung 10 điều răn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô sống luật yêu thương mà người rao giảng, vì thế lời giảng dạy của người mới mẻ và có uy tín. Người luôn luôn yêu thương và nhân từ với tất cả mọi người, không phân biệt ai. Người dạy cho biết rằng tất cả mọi người, dù thuộc bất cứ quốc gia, chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ nào đi nữa, cũng đều là con cái của một Thiên Chúa duy nhất là Cha trên trời, và vì thế họ đều là anh chị em với nhau trong đại gia đình của Thiên Chúa. Do đó mọi người phải yêu thương nhau, tha thứ cho nhau, nâng đỡ tương trợ, khích lệ nhau và liên đới với nhau. Nhưng chính cung cách sống yêu thương nhân từ và giáo lý tình yêu đó đã khiến cho giới lãnh đạo Do Thái sợ hãi, ghen tương, thù ghét, bách hại và quyết định thủ tiêu đấng cứu thế bằng cách mượn tay đế quốc Roma, cụ thể ở đây là quan tổng trấn Poncio Pilato. Nhưng chính vì tình yêu toàn vẹn của người nên cuộc khổ nạn và cái chết vô tội của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá đã đem lại ơn cứu chuộc cho nhân loại, như ngôn sứ Isaiah đã tiên báo trong bài ca người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa. Vì thế người được Thiên Chúa Cha siêu tôn và đặt làm Chúa mà muôn vật muôn loài phải bái thờ và tuyên xưng. Khi noi gương Chúa Giêsu Kitô sống yêu thương nhân thứ và kết hiệp mọi khốn khó khổ đau thử thách bất công phải chịu vì đức tin với các khổ đau của Chúa Giêsu, Kitô hữu góp phần vào công trình cứu độ và được chia sẻ cuộc sống vinh quang của người.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 20 tháng 3 vừa qua, một nhóm chuyên viên nghiên cứu Hoa Kỳ đã khẳng định rằng các trò chơi vi tính có thể đem lại nhiều thành quả tốt đẹp về mặt sức khỏe. Cho đến nay, các trò chơi vi tính vẫn thường bị phê bình chỉ trích vì dễ làm người chơi nghiện ngập và gây nhiều ảnh hưởng trên tính tình họ, chẳng hạn nhiều trò chơi bạo lực làm cho người chơi mê mẩn và sử dụng bạo lực như hệt. Nhất là nhiều chuyên viên Hoa Kỳ đã minh chứng rằng các trò chơi vi tính và bạo lực có liên hệ chặt chẽ với nhau, như một cuộc thăm dò ý kiến của Viện Thống kê Harris vừa cho biết. Trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc sau vụ thảm sát ở trường tiểu học Sandy Hook, Phó Thủ tướng Mỹ Joe Biden cũng khẳng định rằng cần phải biết rõ hơn hậu quả của các trò chơi thính thị điện tử trên người chơi. Mới đây trong tuần qua, nhiều chuyên viên nghiên cứu đã lên tiếng khẳng định rằng nếu biết tiết độ thì các trò chơi này lại có thể đem lại nhiều lợi ích cho người chơi. Jason Aller, một chuyên viên thuộc phân bộ đặc nhiệm Games Through Gaming của Đại học Bắc Carolina, nói rằng, ngược với thông thường, chơi games có thể đem lại một điều tốt, nhất là về mặt tâm lý. Qua các cuộc nghiên cứu, chúng tôi tìm hiểu về những biến chuyển trên nhận thức, giáo dục và chúng tôi thử những cơ cấu hoạt động của não bộ. Một trong những thử nghiệm ấy cho thấy rằng những người già chơi games thường mạnh khỏe hơn và có trí nhớ dai hơn những người không chơi. Các trò chơi điện tử thường bị cho là xấu vì người ta thường chơi quá độ và không biết ngưng đúng lúc. Tuy nhiên cũng không thể cho rằng các trò chơi này không có hậu quả xấu. Trong ý hướng giáo dục người trẻ, nhiều văn phòng sáng chế và sản xuất trò chơi điện tử đã phát triển nhiều trò chơi mới có tính cách giáo dục. Chẳng hạn như trò chơi mang tên Jive Health, do một sinh viên tên Dennis I sáng tạo, khích lệ trẻ em ăn nhiều rau cỏ và trái cây hơn bằng cách cho các em đi tìm trái cây để nuôi sống các súc vật. Người sinh viên này cho biết các trẻ em chơi game rất thích thú với trò chơi ấy. Anh đã được giải thưởng Partnership for a Healthier America do Hiệp hội Chống Béo Phì trao tặng. Các chuyên viên của Bệnh viện Nhi đồng Boston thì cho biết rằng một trò chơi nhắm bắn các phi thuyền không gian thù nghịch để bảo vệ và giúp đỡ các phi thuyền bạn đã giúp các trẻ em thiên về bạo lực quá khích, điều hòa các xúc động của các em bằng cách tập cho các em bình tĩnh hơn để bắn đúng tiêu đích. Một trò chơi khác nữa tên là Vùng Darkfield đang chết cũng giúp người chơi hiểu biết hơn về địa lý và về các cuộc khủng hoảng nhân bản địa phương. Mặt khác, một cuộc nghiên cứu năm 2004 cũng cho thấy rằng các bác sĩ giải phẫu chơi game thường ít sai lầm hơn những người khác không chơi vì họ dễ tập trung tinh thần hơn. Và hậu quả của những trò chơi game đã được bàn thảo sôi nổi trong hội nghị của các nhà sáng tạo trò chơi video sẽ triệu tập trong tháng này tại San Francisco bên Hoa Kỳ.
Hôm thứ Năm 21 tháng 3 vừa qua, nước Australia đã chính thức xin lỗi vì đã ép buộc hàng chục ngàn bà mẹ, thường là các bà mẹ độc thân, phải ký giấy từ bỏ con cái họ sinh ra để đem cho làm con nuôi vào các thập niên 50, 60 và 70. Trong một tuyên ngôn trước Quốc hội nước này, bà Thủ tướng Julia Gillard nhân danh toàn quốc xin lỗi các bà mẹ và con cái của họ. Bà Julia nói, các vụ cho con nuôi ấy thường do các cơ sở hiệp hội tôn giáo xếp đặt, đã để lại gia sản khổ đau và thống khổ kéo dài suốt đời người. Với các bà mẹ bị phản bội bởi một hệ thống không cho các bà mẹ được phép chọn lựa giải pháp nào khác, và cũng bắt các bà phải chịu đối xử bạc đãi bất công, chúng tôi thành thật xin lỗi các bà. Người ta đã hứa hẹn giả dối, đã bắt các bà phải khuất phục cách vô luân, bất lương và nhiều khi bất hợp pháp nữa. Cử tọa hiện diện trên 800 người, đa số là các nạn nhân, đã vỗ tay hoan nghênh phát biểu của bà Thủ tướng Australia. Cách đây một năm, một cuộc điều tra của Quốc hội Australia đã đưa ra ánh sáng khoảng 225.000 vụ trẻ em bị tách ra khỏi các bà mẹ lúc sơ sinh để cho làm con nuôi. Các vụ này xảy ra giữa các năm 1951 và năm 1975, trong khung cảnh một nước Australia rất bảo thủ về đạo đức. Đa số các bà mẹ này là người trẻ độc thân lầm lỡ, sợ điều tiếng thị phi, họ được gửi tới ẩn náu trong nhà những người thân thuộc nơi xa hay trong các cơ quan tôn giáo. Ngay trước khi sinh con, các hài nhi đã được xếp đặt cho làm con nuôi. Các sản phụ bị buộc phải nhận cho con mình vừa sinh ra. Bà Christine Cole bị buộc phải cho đứa con bà vừa sinh hồi năm 1969 và cho biết là bà đã bị đánh thuốc mê khi người ta bắt hài nhi bà vừa sinh ra đem đi mất tích. Chính quyền Australia cho biết sẽ dành 5 triệu đô la Úc, tương đương với 4 triệu euro tài trợ các chương trình trị liệu và phục hồi tâm lý cho các nạn nhân, và 1,5 triệu khác dành cho các văn khố quốc gia để hoàn trả quá khứ cho các nạn nhân liên hệ. Cũng nên biết là các vụ xin lỗi chính thức rất hiếm xảy ra tại Úc. Hồi tháng 2 năm 2008, Thủ tướng Úc lúc ấy là ông Kevin Rudd đã chính thức xin lỗi các thổ dân bản xứ Úc Châu vì những bất công họ đã phải chịu trong hai thế kỷ qua. Một trong những điều mà giới thổ dân trách cứ chính quyền Úc là cả một thế hệ thổ dân bị đánh cắp. Từ thế hệ bị đánh cắp này bao gồm hàng chục, hàng trăm ngàn trẻ em thổ dân đã bị bắt ra khỏi gia đình của chúng từ năm 1910 đến năm 1970, đưa vào sống trong các viện mồ côi hay các cơ cấu khác có với mục đích hội nhập các em vào xã hội gọi là văn minh, tách biệt hẳn các em ra khỏi cộng đồng thổ dân và nền văn minh gốc gác của các em.
Mới đây, Bộ Sức khỏe Trung Quốc vừa công bố thống kê chính thức cho biết đã có khoảng 330 triệu vụ phá thai đã được thực hiện tại nước này trong những năm từ 1971 đến 2010. Bộ Sức khỏe Trung Quốc đã cho biết con số chính thức về triệt đường sinh sản và phá thai trước khi công bố quyết định sáp nhập với Ủy ban Toàn quốc về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình ngay trong tuần qua. Nhiều quan sát viên cho rằng điều này có thể tiên báo một chính sách kế hoạch hóa gia đình mềm dẻo hơn, nghĩa là nới rộng giới hạn sinh sản con cái cho các đôi vợ chồng Trung Quốc. nhưng nhà chức trách Bắc Kinh lại khẳng định ngược lại. Tổng bí thư chính quyền Ma Cai nhấn mạnh là sau cuộc cải tổ, Trung Quốc sẽ tiếp tục chính sách hạn chế kiểm soát sinh sản chặt chẽ hơn nhiều. Dân số Trung Quốc vào cuối năm ngoái là khoảng 1 tỷ 354 triệu người. Các gia đình nước này phải giới hạn chỉ có một người con. Từ đầu thập niên 1980, chính sách con một này đã giúp Trung Quốc tránh được khoảng 400 triệu vụ sinh sản, tuy rằng nước này vẫn là quốc gia đông dân nhất thế giới. Chương trình hạn chế dân số này đưa đến nhiều hậu quả xã hội đáng lo ngại, chẳng hạn như các gia đình sẵn sàng phá thai nếu thai nhi là nữ, khiến chênh lệch giữa nam giới và nữ giới lên đến mấy chục triệu người. Hàng chục triệu người Nam Trung Quốc không kiếm được vợ. Dù sao đi nữa, các chuyên viên về dân số quả quyết rằng Trung Quốc sẽ phải mềm dẻo hơn trong việc kiểm soát sinh sản vì tình trạng người dân trong nước già nua, tăng vọt và nhân số hoạt động thì lại giảm sút, đe dọa nhiều lĩnh vực xã hội.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, hôm 18 tháng 3 vừa qua, Hiệp hội Quốc tế Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, viết tắt là SIPRI, công bố báo cáo cho biết rằng Trung Quốc đã vượt mặt Anh Quốc trong lĩnh vực bán vũ khí, trở thành quốc gia đứng hàng thứ 5 trên toàn thế giới, với 5% tổng số vũ khí bán trên thị trường quốc tế. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1950, Anh Quốc không đứng vào nhóm 5 nước bán nhiều vũ khí nhất trên thế giới. Theo Hiệp hội SIPRI, số lượng vũ khí Trung Quốc xuất khẩu trong những năm từ 2008 đến 2012 đã gia tăng 162% so với 5 năm trước đó. 55% tổng lượng vũ khí này được bán cho Pakistan. Các nước như Miến Điện, Bangladesh ở Á Châu, Venezuela ở Mỹ Latin cũng mua nhiều vũ khí của Trung Quốc. Vẫn theo SIPRI, các dịch vụ buôn bán vũ khí trên toàn thế giới gia tăng 17% trong khoảng thời gian 5 năm, từ năm 2008 đến năm 2012, so với 5 năm trước đó. Hoa Kỳ và Nga vẫn đứng đầu danh sách các nước bán nhiều vũ khí nhất thế giới.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 4.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho việc cử hành và cầu nguyện công khai là suối nguồn cuộc sống mới của các Kitô hữu. Kể lại lịch sử giáo hội thời khai sinh, sách Công vụ các Tông đồ viết trong chương 2, các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô và tin mừng tình yêu của Chúa, tín hữu được lãnh bí tích rửa tội và trở thành chi thể mình mầu nhiệm Chúa là giáo hội. Cuộc sống mới mà họ lãnh nhận qua phép thánh tẩy được dưỡng nuôi bằng các buổi hội họp để nghe các chủ chăn giảng dạy giáo lý, cầu nguyện, tham dự lễ nghi bẻ bánh, tức việc cử hành bí tích thánh thể, và sống tình huynh đệ cụ thể bằng cách chia sẻ thực phẩm với nhau. Tiếp đến khi giáo hội lớn mạnh, với số tín hữu gia tăng, các sinh hoạt nòng cốt công khai này vẫn được duy trì qua 20 thế kỷ cho tới ngày nay. Như thế ngay từ đầu, cuộc sống đức tin Kitô đã có chiều kích công khai cộng đoàn và xã hội. Đây cũng là một trong các quyền con người, tự do sống, tuyên xưng và truyền bá đức tin của mình. Nhưng rất tiếc, quyền căn bản này không luôn luôn được các chính quyền và xã hội tôn trọng. Nó bị vi phạm không phải chỉ bởi các chính quyền cộng sản vô thần, thù ghét và muốn tiêu diệt các tôn giáo. Điển hình như tại Việt Nam, các nơi thờ tự vẫn tiếp tục bị nhà nước cộng sản vô thần cưỡng chiếm, tịch thu, xâm phạm và phá hủy. Tại nhiều nơi, các Kitô hữu vẫn không có quyền tụ tập nhau để làm việc phụng tự, tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, kể cả trong các dịp lễ trọng nhất trong năm như Giáng sinh và Tuần Thánh. Tuy nhiên, quyền tự do tôn giáo cũng bị vi phạm bởi các chính quyền duy đời cực đoan bài xích tôn giáo tại các nước Âu Châu có nền văn hóa Kitô nữa. Bầu khí tục hóa ngày càng lan rộng khắp nơi trên thế giới, khiến cho con người thời nay muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi tâm trí và cuộc sống của mình. Nhân danh sự tự do và độc lập của con người, tên của Thiên Chúa bị dìm đi, tôn giáo bị giản lược thành một việc sùng mộ cá nhân, và các biểu tượng đức tin bị loại bỏ khỏi các nơi công cộng. Tâm thức bài tôn giáo và chống các giá trị siêu việt này cũng đối nghịch với nòng cốt của tin mừng. Nó làm lu mờ sự hiểu biết giáo hội và sứ mệnh của giáo hội. Tất cả những thứ đó có thể khiến cho các Kitô hữu cũng giản lược cuộc sống đức tin của mình và coi nó như một vấn đề tâm tình. Và như thế là làm suy yếu khả năng của đức tin có thể gợi hứng cho một quan niệm trung thực về thế giới và đối thoại với nhiều quan niệm khác giúp tái chiếm các con tim và trí tuệ của con người thời đại. Lịch sử loài người chứng minh cho thấy rằng không thể im lặng về vấn đề Thiên Chúa, và sự thờ ơ đối với chiều kích tôn giáo của cuộc sống con người, phân tích cho cùng, giảm thiểu và phản bội chính con người. Và ở đâu con người bị giảm thiểu, thì thế giới bao quanh con người cũng bị giảm thiểu. Nó mất đi ý nghĩa cuối cùng và xa rời mục đích của nó. Và hậu quả nảy sinh từ đó là một nền văn hóa chết chóc, chứ không phải là một nền văn hóa của sự sống. Làm sao có thể coi đó là tiến bộ được? Trái lại, đó là một bước thụt lùi, một hình thức thoái hóa sau cùng, làm cạn khô chính các dòng suối sự sống của cá nhân cũng như của toàn xã hội. Ngoài các sinh hoạt thờ phượng cộng đồng, sự thờ phượng mà Kitô hữu phải chu toàn trong cuộc sống mỗi ngày, đó là hiến dâng chính mình làm của lễ thiêng liêng, đẹp lòng Thiên Chúa, như Thánh Phaolô khuyên nhủ trong chương 12 thư gửi giáo đoàn Roma. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách xứng hợp để anh em thờ phượng người. Hiến toàn thân cho Thiên Chúa là trở thành của lễ sống động và tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác mình, vì thân xác Kitô hữu là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Như vậy, việc phụng tự đích thật, trong đó con người trở thành vinh quang của Thiên Chúa, là sự tôn thờ sống động với tất cả con người của mình. Thời gian phụng tự với các lễ tế súc vật đã qua rồi, với Chúa Giêsu Kitô là chiên con bị sát tế để cứu chuộc nhân loại, đây là thời gian của việc thờ phượng trong tinh thần và trong sự thật. Nhưng việc thờ phượng ấy vẫn có chiều kích công cộng, cần được củng cố, phát triển và tôn trọng. Với các tư tưởng trên đây, trong tháng tư tới này, hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta tha thiết cầu xin cho việc cử hành và cầu nguyện công khai là suối nguồn cuộc sống mới cho các Kitô hữu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dưới Chân Thập Tự do Thanh Thủy trình bày. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua 22 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến đoàn ngoại giao cảnh tòa thánh đến chúc mừng ngài. Ngài mời gọi các dân nước tham gia cuộc chiến đấu chống nghèo đói vật chất cũng như tinh thần, xây dựng hòa bình và bắt những nhịp cầu giữa con người và các dân tộc. Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhận định rằng các đề nghị mới về quy luật buộc các chủ nhân phải cung cấp các phương tiện ngừa thai cho công nhân viên tiếp tục vi phạm các nguyên tắc căn bản của tự do tôn giáo. Canterbury, trong lễ nhậm chức giáo chủ Anh giáo hôm 21 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Justin Welby đã trưng dẫn lời Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi dân chúng gìn giữ nhau và mời gọi các tín hữu cùng nhau xây dựng cộng đồng của Thiên Chúa trên trái đất. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 15.490 kilosix tức là 19m36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.